này ai sống trong lao khổ ưu sầu, nhờ danh Giê-xu máu kêu cầu, lòng chắc sẽ được an vui thánh khơi. Danh này chớ quên trong mọi đời, danh lạ lùng, danh dịu dàng, mừng vui ở trời đời đất trong. Danh lạ lùng, danh dịu dàng, mừng vui ở trời đất hy vọng.
Xin gửi đến quý cô quý ông bà chị em trong tình yêu và chào thăm trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. I'd like to greet you in the name of our Lord Jesus Christ. I'm so happy today because I saw my two friends here. Tôi rất là vui bởi vì tôi được gặp lại hai người bạn của tôi. Các bạn thanh niên. That's the thing I would like to share to you. Xin phép được nói tiếng Anh trước với các bạn. I know my friends here about 1987. And we're about 18 or 19, probably 18 I believe. Since 1987. We stayed at the refugee camp for 4 years. And we have an opportunity to serve the Lord together. We grew up together and we met every day at the church. So we grew up together, we listened to the message together, and by the grace of God, one message. The pastor, Nguyễn Văn Bang, he challenged the young people, come, if you want to serve in the Lord full time, stand up and I'll pray for you. Và tôi và Quân, Mục sư Quân và hai anh em nữa, 20 anh em đứng lên để dâng mình cho Chúa. Và lúc đó tôi là một người hoàn toàn, that time I'm just a new Christian. I have no clue what does that mean to serve the Lord full time. But praise the Lord, these my friend, we come to the altar and the pastor prayed for us. And now we're here, we are serving the Lord. Chúng tôi dự phần hầu việc Chúa với nhau. Especially with Quang, I've been teaching to training the teenager, the teenager. And Quang is one of my assistants. And when I left the camp, he stepped up, he replaced me. And praise the Lord, through his ministry, also there's two or three become a pastor as well. So chúng tôi cảm ơn Chúa bởi vì chúng tôi có cơ hội hầu việc Chúa chung với nhau. Hai bạn tôi là những người tin Chúa đạo giáo. Tôi thì là người mới tin Chúa, nhưng điều cảm ơn Chúa là chúng tôi có cơ hội làm việc chung với nhau, sinh hoạt với nhau, cười với nhau, đi công viên với nhau, làm chứng với nhau, và cũng có cơ hội để hướng dẫn tỉnh nguyện mỗi buổi sáng nữa, thay phiên nhau thách hơn để hướng dẫn tỉnh nguyện nữa. Cảm ơn Chúa, rất vui để gặp lại một người bạn cũ. My heart is so joy to see my old friends. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Now this morning we're talking about the second part of the qualification of the deacon. Cái tiêu chuẩn của một người chấp sự. You may question why should we study this again? Tại sao chúng ta phải học lại một lần nữa? Thưa quý cụ, quý ông bà chị em, chúng ta cần nhắc lại một lần nữa bởi vì chúng ta sẽ hướng về cuối tháng 11 chúng ta sẽ bầu cử những vị chấp sự. Vì có đó mà chúng ta cần phải nói lại cái tiêu chuẩn của chấp sự. Look forward to the day that we have the election for the deacons. Therefore, the young people, I would like you to pay attention because you are also a member of the church. Because you are also have a right to vote, to elect. But what is the base on what qualification so that you can select the right one, the one that God showed you? Làm thế nào để chúng ta có thể chọn một người và cái người mà Chúa chỉ, Chúa hướng dẫn cho mình? Làm cách nào? Chúng ta phải dựa vào những cái tiêu chuẩn của Kinh Thánh. How do we elect? How do we vote? We base on the scripture. Khúc Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc thì chúng ta thấy đề cập đến những cái tiêu chuẩn. The scripture that we read is listed for us the qualification. Quý ông bà chị em, có những cái công việc họ đòi hỏi những cái tiêu chuẩn, nhưng mà chúng ta thấy những cái tiêu chuẩn đó nó hoàn toàn khác với Kinh Thánh. If you're looking for a job, even in the federal job or the state or the cities, there is a qualification or there is a requirement to work for them. But that requirement, that qualification is totally different than the scripture. Chẳng hạn như trong tay tôi có cái đây là cái chóp của tiểu bang, của phe đối xử, của liên bang. Cái mức lương là từ 89.000 cho tới up to 133.000. Và họ liệt kê những cái tiêu chuẩn để điều kiện để có thể xin cái job này. Và tôi đọc đi đọc lại, tôi coi đi coi lại, hoàn toàn không nói gì vấn đề vợ. Vợ ông phải như thế này, vợ ông phải như thế kia, không có. Chỉ nói về cái khả năng của mình mà thôi. Phải có ơn lãnh đạo, phải có ơn mở rộng, phải theo dõi các nhân viên, vân vân và vân vân. Rồi cái job chẳng hạn như đây là cái job của tiểu bang chẳng hạn, mức lương trả từ thấp nhất là 49.000 cho tới cao là 57.000. Họ cũng đề cập đến cái tiêu chuẩn, nhưng mà họ nói là phải có ơn và giỏi trong vấn đề manage, phải huấn luyện, phải trang bị những người dưới mình và theo dõi họ và phát triển cho cái công việc nó được mở mang thêm. Đó là cái của cái job của state. Rồi cái của cái city, thì của cái city là họ đang cần một cái job gọi là assistant manager. Cái mức lương họ trả 44.700 đồng một năm. Và họ cũng không hoàn toàn nói gì có vấn đề những cái tiêu chuẩn như mà chúng ta đã đọc. Họ chỉ nói là quý vị phải có cái nhìn sắc bén phụ tá cái người manager, và phải có cái tinh thần phục vụ và giúp đỡ cho cái người dưới của mình để theo dõi công việc nó được phát triển. These are three requirements, the job from federal, from state and from the city. But there is none requirement exactly or similar to like in the scripture. Đó là sự khác biệt. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói về ba tiêu chuẩn của một người chấp sự, mà các bạn thanh thiếu niên tôi đã print ra cái outline cho các bạn bằng tiếng Anh. Ba cái tiêu chuẩn đó là cái tiêu chuẩn về thuộc linh, the spiritual qualification, mà công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu số 3 chúng ta sẽ nói. Cái tiêu chuẩn thứ hai là đạo đức, the moral qualification. Và cái điều thứ ba đó là tiêu chuẩn của vợ chấp sự. Ở ngoài đó không cần biết vợ anh làm cái gì, vợ anh là ai, như thế nào, anh chị có cái kinh nghiệm, có cái bằng cấp là tôi mới làm được rồi. Nhưng mà trong kinh thánh đó là vợ tiêu chuẩn của vợ chấp sự nữa. Thưa quý hoàng chị em, chúng ta mở lại trong công vụ các sứ đồ cái câu gốc mà chúng ta có, đoạn 6 câu số 3. Chúng ta cùng đọc câu đó. Chúng ta cùng đọc: vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Tuần trước chúng ta đã nói về cái sự chọn lựa chấp sự. Chấp sự bạn là ai? Chấp sự bạn là người được Chúa chọn, vân vân. Và cái câu gốc này chúng ta nhắc lại, và chúng ta thấy cái câu gốc của công vụ đoạn 6 câu số 3 cho chúng ta biết một cái tiêu chuẩn để chúng ta chọn hay bầu một vị chấp sự. Đó là cái tiêu chuẩn thuộc linh. Tiêu chuẩn thuộc linh tại đây đề cập đến cái điều gì? Thứ nhất là phải có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn. First we're talking about the spiritual qualification. Và nói tới cái danh tốt. Danh tốt có nghĩa gì? Danh tốt thưa quý cụ mà chị em, cái danh tốt nó không phải tự nhiên mà nó có. Danh tốt nó không phải tự nhiên nó có. Nhưng mà cái danh tốt đó là bởi vì đó trong cái quá trình hầu việc Chúa, trong cái quá trình phục vụ của người đó, và người đó đã trung tín, đã tận tụy, đã hết lòng hết sức, và con dân Chúa thấy và nói: ô, đây là cái người làm công việc Chúa. Qua đời sống, qua cách ăn ở, qua cái tâm tình, qua cái phương cách họ hầu việc Chúa, và họ được cái danh tốt. Thành ra cái danh tốt không phải là tự nhiên nó có trong mỗi người, nhưng mà trong cái quá trình theo Chúa, trong quá trình yêu Chúa, trong quá trình hầu việc Chúa dự phần. Ở đây nói là phải chọn một chấp sự có cái danh tốt. Kinh Thánh có nói tới một cái người có một cái danh tốt, đó là ông Tiết và ông Timothée nữa. Mà trong Timothée nhì đoạn 2 câu số 2, ông sứ đồ Phaolô nhắc một sư trẻ thanh niên làm tiêu thay đó ông nói là phải cẩn thận, phải chọn cái người đó cẩn thận, người đó phải có cái sự cam kết, cái sự trung thành trong cái công việc nhà chúa. Vì cái đó là sứ đồ Phaolô đã viết cho Timôthê, ông nói thế này: những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, hãy giao phó cho mấy người trung thành, phải bầu và phải tín nhiệm những người trung thành với công việc. Bởi vì nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ chọn cái người nhận việc hôm nay rồi bỏ việc ngày mai, công việc Chúa bị đình trệ. Tôi nghĩ rằng trong cái chức vụ của sứ đồ Phaolô, ông đã thấy. Cho nên ông nói rằng: Timôthê ơi, con hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Chọn những cái người có danh tốt, chọn những cái người có cái lòng trung thành để phục vụ Chúa. Ông Tích cũng là một cái người được khen tặng, là cái người có danh tốt. Ông Tích cũng là một mục sư trẻ, và cũng không phải tự nhiên ông được một cái danh tốt, nhưng mà bởi vì cớ trong cái quá trình ông hầu vì Chúa vậy, và hậu thánh thấy ông này vị này, thì thánh đã nói ông Tích là cái người có danh tốt. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8 câu 18 nói rằng: chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các hội thánh tại những điều người đã làm vì đạo tin lành. Cái người mà khúc kinh thánh này tại nói là sứ đồ Phaolô nói đến đây là ông Tiết. Mà như tôi nói đó là cái người này đã có tiếng khen, có danh tốt mà đồn trong khắp hội thánh. Tại sao vì những điều người đã làm. Ô, qua cái công tác, qua cái tinh thần trách nhiệm của cái vị đó, của cái người đó, và chúng ta chọn. Thành ra cái tiêu chuẩn thuộc linh là phải chọn dựa theo công cụ các sứ đồ đoạn 6 câu số 3, là người phải có danh tốt. Có những người ai có danh tốt? Có những người bởi vì qua cái cách sống, qua cái cách cư xử, qua cái cách ăn ở, cái nếp sống, và người ta chỉ lắc đầu. Không, Kinh Thánh nói đến chúng ta phải bầu cho những người có danh tốt. Tại sao vậy? Bởi vì cái danh nó là cái điều tốt. Mà Kinh Thánh trong truyền đạo đoạn 7 câu số 1 nó gì? Danh tiếng nó quý là bởi vì nó được qua cái quá trình như tôi nói này. Mà truyền đạo đoạn 7 câu số 1 nó gì? Danh tiếng hơn dầu quý giá. Truyền đạo đoạn 7 câu 1: danh tiếng hơn dầu quý giá. Cho nên chúng ta chọn những tín hữu, ông, bà, anh, chị em, những người thứ nhất phải có tiêu chuẩn thuộc linh, đó là danh tốt. Thứ hai là phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Cái tiêu chuẩn thuộc linh thứ hai là người đó phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Full of the Holy Spirit, I'm sorry. Người này, câu hỏi đặt ra là thế nào là cái người đầy dạy Đức Thánh Linh? Có thể nói người đầy dạy Đức Thánh Linh mà Kinh Thánh mô tả là cái đời sống người đó bày tỏ những bông trái của Trần Thánh Linh. How do you know that person is a full of the Holy Spirit? You tell me. The Bible said we know it through Galatians chapter 5, 27. Qua cái đời sống của người đó có những cái trái, cái điều tốt ở trong đó. Người đó có tình yêu thương, người đó có nhịn nhục, người đó có sự vui mừng, có sự bình an, có sự nhân từ, có sự hiền lành, có sự trung tín, có sự mềm mại, có sự tiết độ. Qua cái đời sống của người đó, chúng ta sẽ thấy được những cái bông trái trong đời sống họ. Through that person, you can see that person. She or he has the kindness, gentleness, faithful, self-control. You can see it because it's saw through her or his life. Đời sống của người đó sẽ bộc lộ ra đời sống, nếp sống mỗi ngày. Ở đây nói tới những cái khía cạnh mà bông trái của Chúa Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta biết người đó là người được đầy dạy Đức Thánh Linh. Ông mục sư J.I. Packer là một học giả, một thần học, một giáo sư tại đại chủ viện lớn của trường Fuller. Trong cái quyển sách ông viết về với đề tựa là Vững Bước Với Thánh Linh, trang số 49, anh có nói thế này. Ông nói rằng mục sư Packer ông nói rằng là cái người mà đầy dạy Thánh Linh là cái người nói là Thánh Linh sẽ nhẫn nại trong cái giao ước mới, Thánh Linh sẽ nhẫn nại và cái đấng trung gian sẽ vận hành trong đời sống của người có đất để Chúa được tôn cao. Trong một cái giao ước mới, Chúa Thánh Linh nhẫn nại và vận hành trong đời sống của người có đất nhân đó để danh Chúa hay là đến với sự tôn cao. Hay nói một cách khác là cái người đó được hoàn toàn Chúa Thánh Linh tể trị trong cách lời nói, trong sự cư xử, trong cái giao tiếp. Bằng chứng, trong một các sứ đồ đoạn 6 đề cập tới những người mà đầy dạy Đức Thánh Linh. Một trong những người đó, đó là chấp sự Ê-tiên. Chúng ta thấy trong cái cách hành xử của Ê-tiên thiệt là hỗn mục Stephen. Trong cái cách sự cái cách hành xử của ông Ê-tiên này hết sức là hỗn mục. Cách đối xử mặc dù người ta chống đối ông, người ta chụp mũ ông, người ta vu cáo ông và người ta ném đá ông nữa, nhưng mà mình thấy trong suốt chúng ta thấy ông đối xử họ rất yêu thương, mềm mại. Đó là người có bông trái của Chúa Thánh Linh. Bởi vì hồi nãy cái bông trái đó là gì? Bình an, nhịn nhục, nhân từ. Thành ra chúng ta thấy qua cái nếp sống, qua cái cách cư xử của chấp sự Ê-tiên, Chúa đã ngự ở trong đó. Người thứ hai là chấp sự Philip. Trong mọi cuộc đời của ông, trong diễn tiến trong cuộc đời của ông đều để Chúa hướng dẫn hết. Bằng cớ là chúng ta thấy Chúa biểu ông phải chạy theo cái xe kiện, cái xe của phản quan AQB đó và nói về Chúa. Ông vâng lời Chúa, ông đi theo cái xe của máy tim đó để mà nói về Chúa cho phản quan AQB. Chúng ta biết ông đã bóp tên cho phản quan AQB đó. Đó là những cái gương để chúng ta thấy nói về cái một cái đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh. Cái tiêu chuẩn thứ ba đó là phải đầy dạy trí khôn và sự khôn ngoan. Người đầy dạy sự khôn ngoan và trí khôn là cái người biết phân định, không những phải hiểu biết sự việc xảy ra trong hội thánh, nhưng mà có một cái nhìn sắc bén để giải quyết những khó khăn trong hội thánh. Trong dạng, trong một cái sứ đồ đoạn 6 chúng ta đã học những hai tuần trước, hội thánh đầu tiên họ có một cái sự khó khăn là sự chia rẽ, division giữa người Greek và người Hellenic. There's a division among them. And you can see the six deacons, they have a wisdom, and they solve the problem. Trong hậu thánh không còn có cái điều phần chia rẽ nữa. There's no division. Thành ra cái người có sự khôn ngoan là cái người biết cái sự việc đã xảy ra trong hậu thánh và có cái nhìn sắc bén để biết cái cách giải quyết. Khuyên lên, khuyên nhủ, hòa giải, nâng đỡ, khích lệ anh em mình. Đó là người đầy dạy trí khôn. Đó là tiêu chuẩn về thuộc linh. That's the three, the spiritual qualification. Điều thứ hai là tiêu chuẩn đạo đức, the moral qualification. Nói tới ít nhất là 6 điều về cái tiêu chuẩn đạo đức mà trong Timothy mà hồi nãy chúng ta vừa nghe đọc đó. Nói đến thứ nhất là người đó phải nghiêm trang. Nghiêm trang không có nghĩa là cái người đó lúc nào cũng hay là mặt bể phệ hoặc là tỏ vẻ như mình là cái người đạo mạo, không phải vậy. Nhưng mà người nghiêm trang là một cái người thành thật, đáng tin cậy. Người nghiêm trang là cái người mà người khác có thể tin cậy để chia sẻ những cái khó khăn trong gia đình. Tôi nói là tới cái ông đó tôi dám chia sẻ những cái khó khăn trong gia đình chúng tôi, nhưng mà tới đấy cái người đó chúng tôi cũng dám, tại vì tôi nói hôm nay ngày mai bao nhiêu người biết hết.
nghiêm trang. Thứ hai là không được nói hai lần. Thứ ba là không được nghiền rượu.
Có một số người nói là không được nghiền rượu nhưng mà uống rượu được.
Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói là đừng say rượu,
vì rượu xui cho lưu tồn, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người biết lấy ca vịnh thơ thánh và bài hát Thiên Liên mà đối đáp cùng nhau.
Thứ tư đó là cái không tham lợi phi nghĩa. Thế nào là không tham lợi phi nghĩa? Ngày nay người ta dễ dàng và tìm thấy những món lợi mà món lợi lớn lắm lịch. Những món lợi lớn, nhiều món lợi. Có những món lợi thì lớn, nhưng mà cũng có những món lợi nhỏ. Có những món lợi chính đáng, nhưng mà cũng có những món lợi không chính đáng. Có những món lợi đúng, nhưng mà cũng có những món lợi phi nghĩa. Và Kinh Thánh những món lợi phi nghĩa như vậy thì không nên nhận, không nên lấy. Và Kinh Thánh nói là phải chọn những cái người là không tham lợi phi nghĩa. Cái gì đúng mới nhận. Thứ năm là chồng của chị một vợ. Chồng của chị một vợ. Chúng ta đã biết điều đó, chúng ta đã được nghe giảng điều đó. Và thứ sáu là khéo cai trị nhà riêng mình. Quý vị nhờ tôi xin phép nhắc lại chút xíu cái bài giảng chấp sự phần 1 đầu tiên tôi nói này. Kinh Thánh chỉ dùng cái chỗ là người trưởng lão, người giám mục, người coi sóc, cai trị hậu thánh và gia đình. Nhưng mà trong chỗ chấp sự thì Kinh Thánh lại nói là chấp sự phải khéo cai trị nhà riêng mình, chứ không có nói chấp sự cai trị hậu thánh. Ở đây cái điều thứ sáu mà Kinh Thánh nói là phải khéo cai trị nhà riêng mình. Bởi vì phải khéo cai trị nhà riêng mình thì mới có thể làm gương cho người khác. Tại sao vậy? Tại vì nhà riêng mình là một cái tổ chức nhỏ, một cái phạm vi nhỏ, một nhóm người nhỏ, có thể khuyên bảo, có thể hòa giải, có thể khuyên lên. Mà nếu mình không cai trị được thì làm sao mình có thể hướng dẫn người khác? Gia đình của mình nhỏ, một cái mái ấm của mình nhỏ mà mình không khuyên bảo được, không cai trị được, không hướng dẫn được, làm sao mình có thể làm cho thành một cộng đồng đức tin đông người hơn, nhiều ý hơn, nhiều cái cá tánh hơn, nhiều buồn nhiều giận hơn. Nói về khéo cai trị nhà riêng mình thì nó nhiều lắm được. Nhà riêng mình thì nó bao gồm nhiều lãnh vực nuôi dưỡng, về bảo vệ, về che chở, về khuyến khích, về tài chánh, vân vân và vân, cho gia đình, cho vợ, cho con. Kinh Thánh muốn người đó phải khéo cai trị. Kinh Thánh muốn chúng ta chọn những người biết khéo cai trị nhà riêng mình. Và cái thứ ba là cái tiêu chuẩn của phần chấp sự. Trở lại câu số 11. Đây là một cái điều đặc biệt vô cùng. Đây là một cái trọng trách, một cái công tác mà chúng ta không tìm thấy ở đời. Quý vị, như tôi nói nãy, mình muốn em bác sĩ, hay em bác sĩ đã học tốt nghiệp là vô làm được rồi, không cần biết bà bác sĩ đó là sao, bà có nóng, có giận, bà có nói hành, nói tỏi, bà có cái gì đâu, không cần biết, cũng khen. Nhưng mà đối với chấp sự thì cẩn thận hơn, rõ ràng hơn. Câu số 11 nói là vợ các chấp sự cũng phải, tức là cũng giống cái tiêu chuẩn như của anh vậy, vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trang, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi sự. Quý bà có đi shopping nhiều quá không? Nói có tiết độ nè. Từng đi mấy lần, nó nhiều việc lắm. Các vợ các chấp sự cũng phải cho nghiêm trang, có tiết độ và trung tín trong mọi. Tôi thiết tưởng tại sao kinh cũng Kinh Thánh hơi gắt gao và khó phải. Ổng làm được rồi, tôi cần phải gì phải làm. Thưa quý mạnh, cái công việc, cái tiêu chuẩn mà Kinh Thánh đòi hỏi đến người vợ chấp sự cao thật. Không ai trong chúng ta dám hạ cái tiêu chuẩn đó xuống, bởi vì là Kinh Thánh.
Điều mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta cầu nguyện để mình trưởng thành hơn, mình lớn mạnh hơn, để chính mình, gia đình mình theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Chúng ta đem mình lên, chứ chúng ta không hạ tiêu chuẩn của Kinh Thánh xuống. Chúng ta nâng mình lên theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, chứ chúng ta không có bớt tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Nên thưa quý cụ, quý mạng nha, chúng ta hướng về suy nghĩ và cầu nguyện vấn đề bầu cử các vị chấp sự trong hội thánh. Chúng ta cần suy nghĩ điều này, suy nghĩ về cái tiêu chuẩn về thuộc linh, tiêu chuẩn về đạo đức và cái tiêu chuẩn của người vợ chấp sự. Đây là một điều khó, nhưng nếu chúng ta cầu nguyện, Chúa hướng dẫn chúng ta ơn, chúng ta sẽ làm. The young people, I encourage you to study this as well. Meditate this one, so that God will show you that who you will vote for. Make sure that particular person, doesn't matter man or woman, young or old, but at least 25, 21 and a half, and to match this qualification. Phải hội đủ những điều kiện. Xin Chúa giúp chúng ta. Xin chúng ta cùng đứng.
Dẫu sao tự nhiên dành Chúa Giê-xu làm khiến che làn tên quân cù, dầu xa tan nghìn ngùn cam số ta kêu ngài hát nó lùi chạy xa. Danh là lùng danh dịu dàng, mừng vui ở trời đời đất trong. Danh là lùng danh dịu dàng, mừng vui ở trời đất khi